155. Kinh Tu Đạt Đa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ cư sĩ Tu Đạt Đa đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: gia đình của cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? Cư sĩ trả lời: dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí, nhưng chỉ bố thí những thức thô xấu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai, chỉ có một miếng gừng, một lá rau. Đức Thế Tôn bảo: một, tín tâm bố thí. Này cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu hay bố thí những thức mỹ diệu, thảy đều có quả báo. Nhưng này cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu, không tính mà bố thí, không cố tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư duy mà bố thí, do không tính mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe cộ đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu nhưng có tính mà bố thí, có tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tính mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn được áo chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không tính mà bố thí, không có tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, không tư duy mà bố thí, không do tính mà bố thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe cộ đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. Này cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tính mà bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tính mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe cộ đẹp, muốn áo chăn đẹp, muốn đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này cư sĩ, nên biết rằng sẽ thọ báo đúng như thế. 2. Trưởng giả Tùy Lam. Này cư sĩ, thuở xưa có Bà La Môn đại trưởng giả tên là Tùy Lam, rất giàu có, của cải vô lượng, có nhiều phong hộ, thực ấp, có nhiều châu báu, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính kể. Vị ấy bố thí như thế này: 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng vàng đựng đầy vàng dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 84.000 bát bằng bạc đựng đầy bạc dụng, thực hành đại bố thí như vậy. 8 vạn 4.000 thớt voi được trang sức dây trắng đan lại, phủ lên, thực hành đại bố thí như vậy. 8 vạn 4.000 con ngựa được trang sức bằng dây kim hợp phi na, thực hành đại bố thí như vậy. 8 vạn 4.000 con bò lấy y làm dây thừng và phủ lên bằng y, có thể cung cấp một hộc sữa, thực hành đại bố thí như vậy. 8 vạn 4.000 người nữ tư dung đẹp đẽ, ai nhìn cũng thích, trang sức đầy đủ châu báu, thực hành đại bố thí như vậy. Ngoài ra lại có những thức ăn cứng và mềm khác nữa. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù nữa, thì so với đại bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí và bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tu Đà Hoàng, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù và bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Tư Đà Hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, cho 100 vị Tư Đà Hàm như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A Na Hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm như thế. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A La Hán, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù Đề, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Bích Chi Phật, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật như vậy. Nếu lại có người bố thí thức ăn cho một đức Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật như thế. Nếu lại có người tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương, thì so với sự bố thí này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương như thế. Nếu lại có người với tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, lại thọ giới, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 3. Công đức từ tâm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 vị Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương. Tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng tỳ kheo và thọ giới. Nếu lại có người trong khoảng khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh cho đến trong khoảng thời gian dắt sữa bò, thì so với sự bố thí kia, việc này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, Bà La Môn Tùy Lam đã thực hành đại bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm Phù, bố thí thức ăn cho 100 Tu Đà Hoàng, 100 vị Tư Đà Hàm, 100 vị A Na Hàm, 100 vị A La Hán, 100 vị Bích Chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng tỳ kheo bốn phương. Tâm hoan hỷ quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng tỳ kheo, thọ giới và trong khoảng khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh cho đến trong khoảng thời gian dắt sữa bò. Như thế, nếu lại có người quán được tất cả pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. Này cư sĩ, ông nghĩ sao? Bà La Môn đại trưởng giả Tùy Lam thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, vì sao? Nên biết rằng, đó chính là ta vậy. Ta thuở xưa là Bà La Môn đại trưởng giả tên là Tùy Lam. Này cư sĩ, ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Nhưng lúc bấy giờ, ta thuyết pháp chưa được rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo phạm hạnh, nên lúc bấy giờ ta chưa lìa được sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thể thoát khỏi mọi khổ đau. Này cư sĩ, ta nay là bậc xuất thế, là Như Lai, vô sở trước, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nay ta vì lợi cho mình mà cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho trời và người. Nay ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh, thành tựu phạm hạnh, nên nay ta đã lìa khỏi sự sanh, sự già chết, khóc lóc, áo não. Nay ta đã giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Tu Đạt Đa và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 156. Kinh Phạm Ba La Diên. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, dường cấp cô độc. Bây giờ, có nhiều Bà La Môn nước Câu Sa La, vào lúc xế trưa, quanh quẩn đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên và thưa: Này Cù Đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe chăng? Đức Thế Tôn đáp: Các ông có điều gì hỏi thì hỏi. Nghe thế, các Bà La Môn hỏi: Này Cù Đàm, bây giờ còn có Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại hay đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại rồi chăng? Đức Thế Tôn đáp: Nay không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại. Bà La Môn đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ lâu rồi. Nghe thế, các Bà La Môn hỏi: Này Cù Đàm, tại sao nay không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại và các Bà La Môn vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ bao giờ? Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: Vì xưa có Bà La Môn tự chế ngự nhiệt hành, bỏ năm công đức dục, hành phạm hạnh thanh tịnh, phạm hạnh và giới hạnh, khiến tâm tính nhu thuận, trọng lượng tâm không hại, nhẫn nhục thủ hộ ý. Thuở xưa có pháp này, Bà La Môn chẳng hộ, Bà La Môn không hộ, của cải tiền lúa gạo, tụng độc là tài sản, thủ hộ kho tàng này, sắc áo đủ các loại, nhà cửa và giường chổng, dân các nước các thành, học Bà La Môn này, chớ hại Bà La Môn, pháp thủ hộ bậc nhất. Đi đến cửa nhà người, không ai ngăn cản họ, lần lượt xin từng nhà, xin ăn theo từng bữa. Những Bà La Môn tại gia trông thấy Thích Bố Thí 48 năm đã tròn, tu phạm hạnh thanh tịnh, mong minh hạnh chóng thành. Cổ Bà La Môn như vậy, không lấy trộm của cải, cũng không hề sợ hãi, thương mến đùm bọc nhau và cùng sống hòa hợp, bởi không có phiền não, pháp liên hệ oán dâm. Tất cả các Bà La Môn không hay hành như vậy. Nếu có hạnh bậc nhất, Bà La Môn quyết cầu các pháp dâm dục ấy không thực hành dù mộng. Nhân các phạm hạnh ấy, tự xưng ta là phạm, biết họ có hạnh ấy, bậc có trí nên biết giường thưa chiếc áo mỏng, cơm sữa cốt sanh tồn, khất cầu đều như pháp. Trai tự hành bố thí, hiến tế chẳng cầu khác, chỉ cầu xin nơi mình, lúc tổ chức trai thí, người ấy không giết bò, như cha mẹ anh em và các người thân khác. Xem người bò cũng vậy, nhân đó sanh khoái lạc, ăn uống thân khỏe mạnh, nhờ vậy mà yên vui. Biết được nghĩa lý này, không ưa giết hại bò, mềm mại, thân lực lớn, tinh sắc được khen ngợi, ân cần tự cầu lợi. Như vậy, Bà La Môn xưa, Bà La Môn lợi mình, biết nên làm phải tránh. Cõi này trong tương lai, người ấy nhất định thoát. Tuần trăng đã quá tuần, xứng ý xin cầu thân. Đêm dài mãi du hí, những người vợ phấn son, đàn bò quay trước mặt, vợ đẹp nối sau lưng. Dục vi diệu ở đời, Bà La Môn thường ước ngựa xe trang bị đủ, tinh xảo khéo theo thùa, hôn nhân và nhà cửa. Bà La Môn thường ước họ sáng tác sách này, chúng tôi tự kia lại, đại vương mở cuộc chay, đừng để mất tài lợi, nhiều tài vật lúa gạo cùng tiền tài khác nữa. Đại vương tương ưng đó, Bà La Môn và xe cộ, tế voi và tế ngựa được suốt thông, tụ tập làm trai thí, thí cho Bà La Môn, họ do đó được lợi, say mê đắm tài vật. Họ khơi dậy lòng dục càng say mê, cũng như ao nước rộng và vô lượng tài vật. Cũng vậy, người có bò, các vật dụng sanh sống, họ sáng tác sách này, chúng tôi từ kia lại, đại dương mở cuộc chay, đừng để mất tài lợi, nhiều tài vật lúa gạo, nếu ngài có nhiều bò, đại dương tương ưng đó, Bà La Môn và ngựa xe, bò vô lượng trăm ngàn, vì trai tự mà giết, đầu sừng không não hại. Bò heo thời xưa kia, đi đến nắm sừng bò, cầm dao bén mà giết, vì bò mà tổ cha và la sát tên hương. Họ hô hoáng phi pháp khi cầm dao đâm bò, Pháp ấy hành trai thí, trái vượt cổ xưa nhất, không hữu sự mà giết, suy thoái rời xa Pháp. Thời xưa có ba bệnh, dục vọng, đói và già, do thù nghịch với bò, khởi bệnh 98. Thù nghịch ấy như vậy, nên kẻ trí rất ghét. Nếu người thấy như vậy, ai mà không oán ghét? Như vậy trong đời này, vô trí thấp hèn nhất. Mỗi mỗi vì dục tranh, như vợ rủa xả chồng. Sát lỵ Bà La Môn nữ, người chấp giữ chủng tánh, vi phạm pháp chủng tánh, dục tự do lung lạc. Như vậy, này Bà La Môn, hiện tại không còn Bà La Môn học pháp Bà La Môn cổ đại. Bà La Môn đã vượt khỏi pháp Bà La Môn cổ đại từ lâu rồi. Nghe vậy, các Bà La Môn nước Câu Sa La thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết, Bạch Thiện Thệ, chúng con đã rõ. Này chúng con tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm những ưu bà tắc từ nay đến trọn đời. Chúng con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, các Bà La Môn nước Câu Sa La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.